tiếng kêu trong sa mạc, sửa đường thẳng lối để Chúa bước qua.
Có tiếng kêu trong sa mạc, trở về bên Chúa để nhận ơn tha thứ.
Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm vui Chúa trao. Có tiếng kêu trong tâm hồn, ngày đêm thao thức niềm hạnh phúc thiên đàng.
Trong cái mùa vọng này, chúng ta đọc hết chuyện thánh này đến chuyện thánh khác, tùy theo mỗi ngày mà giáo hội tưởng nhớ. Và trước mùa vọng này cũng vậy. Nhưng mà có một vị thánh mà chúng ta không thể không nói đến trong mùa vọng này. Vị thánh này là vị thánh mà chính Chúa Giêsu đã viết chuyện về cái vị thánh này cơ. Các anh chị biết là em nói về ai rồi gì phải không? Và đó là chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, các anh chị ơi. Thì bây giờ em xin trân trọng giới thiệu với các anh quý chị cái bài em mới viết xong về ngài. Đó là cái đầu đề là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, dấu báo đấng thiên sai cứu thế. Tại sao em viết cái bài này hôm nay? Tại vì hôm nay đó là ngày áp với lại tuần bát nhật trước Giáng sinh. Chúng ta biết được là trong giáo hội đó, theo phụng niên đó, là chỉ có hai ngày lễ có tuần bát nhật, đó là lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Và từ lễ Giáng sinh cho tới hết 7 ngày sau, đó là 8 ngày. Và giống như Phục sinh vậy, từ Chúa Nhật Phục sinh cho tới Chúa Nhật thứ hai, đó là 8 ngày, đó là tuần bát nhật. Trước tuần bát nhật Phục sinh á, là có tuần thánh. Tuần thánh là từ Chúa Nhật cho tới hết thứ 7. Trước tuần bát nhật Phục sinh có tuần thánh á, thì trước tuần bát nhật Giáng sinh cũng có một tuần bát nhật khác. Tuần bát nhật từ ngày 17 cho tới ngày hết ngày 24 tháng 12. Vì thế em gọi là tuần bát nhật trước Giáng sinh, chứ không phải tuần bát nhật Giáng sinh. Đó, nó khác nhau chữ trước. Và trong tuần bát nhật Giáng sinh đó, chúng ta thấy là sẽ đọc những bài phúc âm mà trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô thôi. Không có như giống như những ngày trước. Mà trong mùa vọng chúng ta để ý, chúng ta thấy đó, cái bài phúc âm mà nó chỉ ám chỉ về mầu nhiệm nhập thể thôi, chứ không có phải là những cái gì liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể. Em thấy được là Giáng sinh đó, trước cái tuần bát nhật trước Giáng sinh đó, thì lại có một cái tuần bát nhật khác, đó là tuần bát nhật Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Đúng vậy, 8 ngày liền giáo hội chọn 8 bài phúc âm mà chỉ có liên quan đến Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thôi. Mà Chúa Giêsu nói về vị Tiền Hô này, nó mới hay chứ. 8 bài nhá, từ thứ năm, tuần thứ hai, mùa vọng, cho tới hết ngày thứ sáu, tuần thứ ba, mùa vọng, mới hết 8 bài phúc âm về vị Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Mà bài nào cũng vậy, chính Chúa Giêsu nói về vị Tiền Hô này. Chúng ta thấy hay không? Mà vị Tiền Hô này đặc biệt không? Trong khi đó, chúng ta thấy được là Đức Mẹ đó, Chúa nói về Đức Mẹ mấy lần các anh các chị? Mấy lần? Có 2 lần thôi. Một lần là có một người đàn bà khen Đức Mẹ là phúc cho lòng đã cứu, vú đã cho thầy vú gì phải không? Đấy, lần đó. Lần gì nữa? Một lần là Đức Mẹ với lại anh chị em Chúa đang chờ, do đó nên có người vô thưa với Chúa. Nhưng mà thật sự 2 lần đó, Chúa đều nói những cái gì đâu không? Chứ đâu có trực tiếp về mẹ mình đâu. Nào là phúc hơn trong kẻ nghe và giữ lời Chúa. Nào là ai là anh em chị em ta. Đâu có nói về mẹ đâu. Không có trực tiếp nói về mẹ. Nói xa xa vậy. Còn Chúa nói với mẹ mấy lần đó các anh chị biết. Về mẹ thì khác là với mẹ khác nhá. Với có nghĩa là trực tiếp nói với mẹ. Thì chúng ta thấy được là Chúa nói 3 lần. Lần thứ nhất tìm được Chúa trong đền thờ, Chúa trả lời Đức Mẹ đó. Thứ hai là ở trong tiệc cưới Cana. Thứ ba là dưới chân thánh giá. Đó, Chúa nói mẹ khi mẹ đứng dưới chân thánh giá. Đó, thấy không? 3 lần thôi. Còn Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thì Chúa nói với tiền hôi Gioan Tả Giả chỉ có một lần. Với đó, với thì chỉ có một lần. Đó là khi mà Chúa tới lãnh nhận phép rửa giống như người dân thường đó, thì Thánh Gioan Tả Giả nhận ra Ngài và nói là đáng lẽ Ngài phải rửa cho tôi chứ sao tôi rửa cho Ngài, thì Chúa nói với Ngài lúc bây giờ đấy. Nhưng mà nói về tiền hôi Gioan Tả Giả này đó là 8 lần. 8 lần, và vì thế nên hôm nay chúng ta hãy đọc lại từng lời Chúa nói về vị tiền hô này trong 8 bài phúc âm từ thứ 5 tuần thứ 2 của mùa vọng cho tới hết thứ 6 tuần thứ 3 mùa vọng. Ngày mai là ngày 17 là bắt đầu vào tuần bát nhật trước Giáng sinh rồi. Nên cái năm nào mà dài nhất đó, lễ Giáng sinh vào Chủ nhật thì sẽ kéo dài cho tới thứ 6. Cho tới thứ 6 thì đầy đủ 8 bài phúc âm về tiền hô Gioan Tả Giả. Vậy bây giờ em bắt đầu đọc cái bài mà em đã viết, đó là Tiền hô Gioan Tả Giả, dấu báo đấng thiên sai cứu thế.
Tôi là chi, tôi chỉ là tiếng kêu. Phong phanh tan nhanh như mây khói.
Tôi là chi, tôi chỉ là tiếng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài.
Vì Ngài mãi lớn lên.
Chị, tiền hô Gioan Tả Giả, dấu báo đấng thiên sai cứu thế, có thể nói được chứng thực và tỏ hiện qua tiến trình phúc âm trong một thời gian 8 ngày ngay trước bát nhật, trước lễ Giáng sinh. Thật vậy, từ tiền hô Gioan Tả Giả đến đấng đến sau là Chúa Kitô được giáo hội sửa soạn bằng những bài phúc âm trực tiếp liên quan đến vị tiền hô của Chúa Kitô, vị được chính Chúa Kitô là đấng đến sau nói về như nhân vật lịch sử đã đến trước của mình, không phải để làm chứng về vị tiền hô của mình như chính vị tiền hô làm chứng về người, mà là để chứng thực Thánh Gioan Tả Giả quả thực là vị tiền hô của người, xứng đáng là tiền hô của người, liên quan đến cả bản thân, ơn gọi cũng như sứ vụ với sứ điệp cùng hoạt động của vị tiền hô này. Đó là lý do từ thứ 5 tuần thứ 2 mùa vọng đến hết thứ 6 tuần thứ 3 mùa vọng, ngay trước tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh, thì toàn là những bài phúc âm mà Chúa Giêsu nói về vị tiền hô của mình thôi. Chúng ta có thể thấy được toàn diện 8 bài phúc âm về tiền hô Gioan Tả Giả trong mùa vọng hàng năm của giáo hội theo chiều kích mùa vọng chân trời Giáng sinh, nghĩa là chiều hướng nhắm đến Chúa Kitô cao trọng đến sau, và cũng ngay trong chiều hướng từ tiền hô đến đấng thiên sai cứu thế này. Trước hết, chúng ta thấy được rằng không ai được Chúa Kitô nói đến nhiều, còn hơn cả mẹ Maria hay bất cứ một tông đồ nào nữa như tiền hô Gioan Tả Giả. Nhưng từ vị tiền hô này của mình, người muốn tỏ ra người thực sự là đấng đến sau, cao trọng hơn chính tiền hô Gioan Tả Giả của người. Như chúng ta có thể phân tách từ bài phúc âm theo thứ tự sau đây. Phúc âm thứ 5 tuần 2 mùa vọng. Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tả Giả. Chính Gioan là Elia kẻ phải đến. Qua câu nói này, Chúa Giêsu muốn nói về một con người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm tiền hô cho con Ngài. Và vì thế nên con người ấy cần phải xứng đáng với vai trò tiền hô của mình. Khi được truyền tin thụ thai cách lạ, được trời cao đặt tên cho và được tràn đầy Thánh Linh ngay trong lòng mẹ khi mới là một thai nhi 6 tháng tuổi. Những đặc ân xứng hợp với vị tiền hô này như những đặc ân mà người nữ được Thiên Chúa chọn làm mẹ của đấng đến sau Ngài cần phải có để xứng đáng với một đệ nhất tạo vật về cấp trật ân sủng. Phúc âm thứ 6 tuần 2 mùa vọng. Gioan đến không ăn không uống. Bằng câu nói này, Chúa Giêsu muốn nói đến nhân cách và đức hạnh trỗi vượt nơi vị tiền hô của người. Một nhân vật không chiều theo khuynh hướng tự nhiên, như chung loài người bị nhiễm nguyên tội, với bản tính đã bị hư đi, mang mầm mống tội lỗi, với đầy những đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, luôn hướng hạ về những gì là trần tục phù du giả dối. Và chính đời sống khắc khổ cả về nơi trú ngụ, lẫn thực phẩm và y phục của nhân vật tiền hô này, như thế mới có thể và xứng đáng loan báo hay phản ảnh người là đấng đến sau, đấng đã sống trong hoang địa 40 ngày đêm để trai tịnh, đã luôn tìm những nơi hoang vắng để cầu nguyện. Phúc âm thứ 7 tuần 2 mùa vọng. Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đến đây, Chúa Giêsu xác nhận vai trò của tiền hô Gioan Tẩy Giả ở chỗ Ngài quả thực là tiền hô của người. Vì Ngài đóng vai Elia cần phải đến trước để dọn đường là dân Do Thái và lòng dân cho người. Như tiên tri Elia ngày xưa, vị tiên tri đã làm cho dân Do Thái bỏ, là một dân đã bỏ vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ mà ngoại tình với thần Ba An, mãi cho đến khi được tỏ tường chứng kiến thấy phép lạ nhãn tiền từ lời chuyển cầu thần thế đầy tin tưởng của vị đại tiên tri Elia này, mới có thể trở về với Thiên Chúa của họ. Phúc âm thứ 2 tuần 3 mùa vọng. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta vậy? Câu chất vấn này cũng chính là câu trả lời của Chúa Giêsu cho thành phần trưởng tế và kỳ lão có thẩm quyền ở đền thờ Jerusalem, muốn xem người lấy quyền nào mà dám ra tay thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi thành phần buôn bán trong đền thờ đã được họ cho phép. Và cho dù họ không dám trả lời cho người, thì họ vẫn không thể nào phủ nhận được sự thật của vấn đề được Chúa Giêsu gợi ý đặt ra cho họ, hoàn toàn vì lợi ích thiêng liêng của họ. Sự thật đó là phép rửa của tiền hô Gioan Tẩy Giả chỉ là phép rửa thống hối bởi người ta thôi. Để chứng thực lòng thống hối của những ai lãnh nhận, như thành phần thu thuế và gái điếm tin vào Ngài, như cách thức dọn mình xứng đáng để lãnh nhận phép rửa tha tội bởi trời của người sau cuộc vượt qua của người khi tin vào người là đấng thiên sai cứu thế. Phúc âm thứ 3 tuần thứ 3 mùa vọng. Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và cái điếm đã tin Ngài. Ở đây, với câu này, Chúa Giêsu muốn nói đến một tiền hô công chính của người. Một thứ công chính không phải như kiểu giả hình của thành phần biệt phái và luật sĩ Do Thái, mà là một thứ công chính trong chân lý. Ở chỗ, Ngài chẳng những không ăn không uống trong sa mạc, hơn là ở ngoài đường phố hay chiếm chỗ danh dự nơi các bữa tiệc như thành phần công chính giả hình, mà còn chối bỏ bản thân mình, không phải là đấng thiên sai, mà chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, loan báo đấng đến sau cao trọng hơn, đến độ Ngài không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người, đúng như Ngài đã công khai tự thú và làm chứng khi thấy dân chúng bắt đầu kéo đến với đấng đến sau Ngài hơn là kéo đến với Ngài. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Phúc âm thứ 4, tuần thứ 3 mùa vọng. Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Câu nói này của Chúa Giêsu nhắn gửi cho vị tiền hô của người bấy giờ đang bị quận vương Herode nhốt vào ngục. Ngay từ khi người bắt đầu ra thi hành thừa tác vụ công khai của người. Không hẳn là người cho rằng vị tiền hô của người đã tỏ ra hồ nghi về người là đấng đến sau, vì vị này đã nghe thấy các môn đệ của Ngài thuật lại có hành vi cử chỉ cấp tiến nơi người, như để cho các môn đệ sống thoải mái chẳng trai tịnh gì, thậm chí để cho các môn đệ của người lỗi luật ngày hưu lễ nữa. Nên vị tiền hô đã cần phải sai hai môn đệ đến chất vấn người xem có phải là đấng phải đến hay chăng, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác. Trái lại, những gì người nhắn cho vị tiền hô đang ở trong tù bấy giờ qua các môn đệ của vị tiền hô là cố ý nói với chính các môn đệ của Ngài. Thành phần cần phải thấy ứng nghiệm những gì mà thầy của họ đã nói về đấng đến sau quyền năng hơn thầy họ ở chỗ người thương xót chữa lành. Phúc âm thứ 5 tuần thứ 3 mùa vọng. Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa, chính về ông đã có lời chép rằng: này đây, ta sai sứ thần ta đi trước con và sẽ dọn đường cho con. Đến đây, Chúa Giêsu nói đến vai trò tiền hô của Gioan Tẩy Giả, một vai trò còn cao trọng hơn cả vai trò tiên tri như trong Cựu Ước nữa. Hay nói đúng hơn, tiền hô Gioan Tẩy Giả chẳng những là vị tiên tri, bởi cũng nói tiên tri, nói về tương lai, về đấng đến sau, mà còn là một đại tiên tri, vì là vị tiên tri duy nhất trong các tiên tri được báo trước bởi chính vị tiên tri trước Ngài là tiên tri Isaiah. Thậm chí còn hơn thế nữa, Ngài còn là chứng nhân của Chúa Kitô, của đấng đến sau, đấng mà Ngài chưa hề gặp bao giờ hay quen biết tí nào để mà làm chứng, như thành phần các tông đồ sau này nhờ được trực tiếp sống với Chúa Kitô 3 năm. Thế mà vẫn còn chối Ngài, vẫn còn ban Ngài, vẫn còn bỏ Ngài mà chạy. Vậy mà tiền hô Gioan Tẩy Giả chưa thấy đấng đến sau mà đã làm chứng cho đấng đến sau rồi. Bởi vì thánh nhân đã được tràn đầy thánh linh ngay từ trong lòng mẹ. Càng lớn lên, Ngài càng đầy thánh linh. Và nhất là Ngài đã đóng vai bạn của chàng rể, giới thiệu chàng rể với cộng đồng dân Chúa cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Cựu Ước đó là chính dân Do Thái. Tân Ước đó là những người môn đệ của chính thánh nhân nhưng đã trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Phúc âm thứ 6 tuần thứ 3 mùa vọng. Gioan là đèn cháy sáng và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Nhưng phần ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan. Câu cuối cùng này của Chúa Kitô về tiền hô Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy tất cả sự thật về ơn gọi và vai trò tiền hô của Thánh Gioan Tẩy Giả và ý nghĩa cùng mục đích của những gì người nói về vị tiền hô vô tiền khoáng hậu này của người trong suốt 7 ngày qua ở các bài phúc âm chúng ta đã theo dõi và phân tích. Đó là Gioan chỉ là đèn cháy sáng thôi, người mới là ánh sáng thế gian, đấng khi hóa thành nhục thể là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối. Bởi thế, đúng như thánh ký Gioan đã khẳng định trong đoạn mở đầu phúc âm của mình về mối liên hệ bất khả phân ly nhưng vô cùng cách biệt giữa vị tiền hô Gioan Tẩy Giả và đấng thiên sai cứu thế đến sau Ngài như thế này. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Thế rồi, trong chính tuần Bát Nhật, trước lễ Giáng sinh, vị tiền hô Gioan Tẩy Giả này còn được 4 trong 8 bài phúc âm trực tiếp trình thuật lại nữa. Vì Ngài bất khả phân ly với đấng thiên sai cứu thế trong cả mầu nhiệm nhập thể lẫn Giáng sinh của người. Đó là các bài phúc âm cho ngày thứ 3 trong tuần Bát Nhật 19 tháng 12, ngày thứ 5 trong tuần Bát Nhật 21 tháng 12, ngày thứ 7 và thứ 8 trong tuần Bát Nhật 23 và 24 tháng 12, như chúng ta sẽ theo dõi và suy niệm trong từng ngày của tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh, tức trước khi lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý.
Đức Kitô rất sáng giàu, từ trời xuống thế trở nên khó nghèo.
Đức Kitô đã làm người, để người nhỏ bé được làm con Thiên Chúa.
Đức Kitô gánh tội tình, để người tội lỗi
Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe. Xin tiền hô Gioan Tẩy Giả. Đấng đã đến trước Chúa Kitô để dọn đường cho Chúa Kitô là đấng đến sau cao trọng hơn và là vị làm phép rửa trong Thánh Thần chứ không phải trong nước, giúp cho chúng ta cũng thật sự là một vị ngôn sứ của Chúa, đồng thời cũng là chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới hiện nay. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô nếu chúng ta không là ngôn sứ của người. Ngôn sứ đây là nói về người, chứ không phải về chúng ta. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Đó là cái câu danh ngôn của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Trong cái câu này chúng ta thấy được bao gồm cả hai phương diện, nội tâm, cá nhân và tông đồ, chứng nhân. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta phải sống nhỏ bé, thì Chúa Kitô mới lớn lên trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể nhận biết Chúa Kitô. Và khi Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta, càng lớn lên thì Ngài càng chiếm đoạt chúng ta, Ngài càng sống động trong chúng ta, Ngài càng tỏ mình ra cho chúng ta và qua chúng ta. Nhờ thế, những người chung quanh chúng ta, giao tiếp với chúng ta mới thấy được Chúa Kitô nơi chúng ta. Chúng ta trở thành một Another Christ, Ante Christo, là một Chúa Kitô khác. Nếu chúng ta phải thực sự là ngôn sứ đây có nghĩa là tiên tri. Tiên tri đây có nghĩa là nói về đấng mà Thiên Chúa muốn chúng ta nói tới. Đó chính là Chúa Kitô. Và khi chúng ta nói về đấng đấy thôi đó, chứ không có mình tí nào ở trong đó đó, thì chúng ta mới thật sự là phản ảnh đấng đến sau chúng ta, đấng chúng ta làm chứng. Đó là Chúa Giêsu Kitô, là dung nhan thương xót của Cha trên trời, mà thế giới ngày nay càng văn minh càng bạo loạn lại càng cần đến dung nhan thương xót đó để có thể được cứu độ. Xin Chúa tỏ dung nhan của Chúa ra để chúng con được ơn cứu độ. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh quý chị. Chúc anh các chị một mùa vọng và mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui thương xót.
Tôi là chi, tôi chỉ là tiếng kêu phong phanh tan nhanh như mây khói.
Tôi là chi, tôi chỉ là tiếng nói ba hoa trong hoa trong bầu trời, như cây sậy ngả nghiêng trong cơn gió, như anh nên leo lét giữa cơn giông.
Tôi là gì? Tôi chỉ là chiếc bóng mong manh của ánh sáng mặt trời. Tôi là gì? Tôi chẳng là chi nếu không có Ngài. Còn tôi phải nhỏ đi.